Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Introduction to Bioinformatics của Arthur M. Lesk là giáo trình nhập môn về cách dùng phương pháp tính toán để tổ chức, so sánh và diễn giải dữ liệu sinh học. Cuốn sách thuộc mảng khoa học, sự sống định lượng, hướng đến sinh viên sinh học, hóa sinh, y sinh và những người mới bước vào tin sinh học. Trọng tâm của sách không phải là dạy một phần mềm riêng lẻ, mà là xây dựng nền tảng để người đọc hiểu dữ liệu trình tự, cấu trúc phân tử và cơ sở dữ liệu sinh học được khai thác như thế nào. Lesk đặt các thuật toán trong bối cảnh câu hỏi sinh học cụ thể, chẳng hạn nhận diện quan hệ tiến hóa, dự đoán chức năng protein hay liên hệ biến đổi trình tự với cấu trúc và bệnh tật. Các ấn bản cập nhật của sách cũng phản ánh sự mở rộng của dữ liệu bộ gen và các nguồn lực trực tuyến. Nhờ kết hợp giải thích sinh học với tư duy định lượng, sách giúp người học biết cả điều công cụ có thể hỗ trợ lẫn giới hạn của một kết quả tính toán. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ trình tự DNA và protein đến câu hỏi về chức năng. Một nền tảng quan trọng của sách là xem trình tự nucleotide và axit amin như dữ liệu có thể so sánh nhưng không được tách rời khỏi ý nghĩa sinh học. DNA lưu giữ thông tin di truyền, còn protein thường trực tiếp đảm nhiệm chức năng tế bào. Vì vậy, việc chuyển từ một chuỗi ký tự sang giả thuyết chức năng là bài toán trung tâm của tin sinh học. Lesk giúp người đọc nhận ra rằng hai trình tự giống nhau không tự động có cùng chức năng và hai protein khác nhau đáng kể vẫn có thể giữ lại những đặc điểm cấu trúc hoặc cơ chế quan trọng. Phân tích cần xét mức độ tương đồng, các vị trí được bảo tồn, độ dài đoạn khớp và kiến thức về họ protein. Cách tiếp cận này đặc biệt cần thiết khi dữ liệu giải trình tự tăng nhanh hơn khả năng xác minh thực nghiệm. Sách vì thế nhấn mạnh vai trò của chú giải chức năng như một quá trình suy luận có bằng chứng, thay vì chỉ gắn nhãn theo kết quả tìm kiếm. Người học được định hướng để đặt câu hỏi đúng, phân biệt dữ liệu thô với diễn giải và hiểu vì sao một dự đoán cần được kiểm tra bằng bối cảnh sinh học, thí nghiệm hoặc các nguồn dữ liệu độc lập. Thứ hai, căn chỉnh trình tự là cơ chế cốt lõi để nhận diện quan hệ sinh học. Căn chỉnh trình tự là công cụ nền tảng vì nó biến việc so sánh hai hay nhiều phân tử thành một khuôn khổ có thể định lượng. Sách trình bày ý nghĩa của khớp, thay thế và khoảng trống, đồng thời giải thích vì sao việc chèn khoảng trống không chỉ là thao tác trình bày. Khoảng trống có thể đại diện cho sự kiện chèn hoặc mất đoạn trong lịch sử tiến hóa, nhưng nếu đặt tùy tiện thì sẽ làm sai lệch kết luận. Do đó, điểm số căn chỉnh phải dựa trên mô hình hợp lý về thay thế axit amin hoặc nucleotide và về chi phí tạo khoảng trống. Căn chỉnh toàn cục hữu ích khi so sánh các trình tự có quan hệ trên phần lớn chiều dài, còn căn chỉnh cục bộ phù hợp hơn để tìm các vùng tương đồng nổi bật trong những trình tự khác nhau. Các chương liên quan đến tìm kiếm cơ sở dữ liệu cho thấy giá trị thực hành của nguyên tắc này, đặc biệt với những công cụ như BLAST. Tuy vậy, kết quả tốt nhất không nhất thiết là bằng chứng quyết định. Một đoạn khớp ngắn có thể xuất hiện ngẫu nhiên, còn một điểm số cao có thể phản ánh miền phổ biến, thay vì toàn bộ chức năng. Vì thế, sách gắn kỹ thuật căn chỉnh với đánh giá ý nghĩa thống kê và sự thận trọng khi suy luận đồng dạng. Thứ ba, cơ sở dữ liệu sinh học biến dữ liệu phân tán thành tri thức có thể kiểm chứng. Tin sinh học phụ thuộc sâu sắc vào cơ sở dữ liệu, bởi một trình tự đơn lẻ chỉ trở nên hữu ích khi có thể đối chiếu với các trình tự cấu trúc, chú giải và tài liệu liên quan. Lesk xem cơ sở dữ liệu không đơn thuần là kho lưu trữ, mà là hạ tầng cho việc truy xuất, so sánh và tái sử dụng tri thức. Người đọc được làm quen với sự khác nhau giữa dữ liệu trình tự, dữ liệu cấu trúc protein và các dữ liệu chú giải chức năng. Mỗi loại cung cấp một góc nhìn riêng, đồng thời có mức độ tin cậy và độ cập nhật khác nhau. Một bản ghi có thể chứa thông tin được suy ra tự động, thông tin được quản lý thủ công hoặc liên kết đến các nguồn khác, nên việc đọc kỹ nguồn gốc của chú giải là thiết yếu. Sách cũng làm rõ nhu cầu chuẩn hóa tên gọi, định dạng và mã định danh để kết quả có thể được tái lập giữa phòng thí nghiệm và phần mềm. Đây là bài học có tính lâu dài, kể cả khi các trang web và công cụ cụ thể thay đổi theo thời gian. Thay vì tin tuyệt đối vào một dòng mô tả, người dùng cần kiểm tra liên kết chéo, mức độ bao phủ và bằng chứng hỗ trợ. Kỹ năng này bảo vệ nghiên cứu khỏi việc lặp lại sai sót, chú giải trong các phân tích tiếp theo. Thứ tư, cấu trúc protein bổ sung cho trình tự trong việc giải thích cơ chế. Một điểm phân biệt của Introduction to Bioinformatics là sự chú ý đáng kể đến cấu trúc đại phân tử, phù hợp với chuyên môn lâu năm của Arthur Lesk về khoa học protein. Trình tự cho biết thành phần theo một chiều, nhưng cấu trúc ba chiều thường giải thích rõ hơn vì sao protein gắn với phân tử khác, xúc tác phản ứng hoặc thay đổi hoạt tính. Sách kết nối các khái niệm về cấu trúc bậc 1, bậc 2, bậc 3 và tổ chức miền với dữ liệu có thể lấy từ các ngân hàng cấu trúc. Việc so sánh cấu trúc đặc biệt có giá trị khi trình tự đã phân kỳ mạnh vì dạng gấp cuộn và các vị trí chức năng đôi khi được bảo tồn lâu hơn từng axit amin riêng lẻ. Tuy nhiên, cấu trúc cũng không phải lời giải hoàn chỉnh. Một protein có thể tồn tại ở nhiều trạng thái, một cấu trúc thực nghiệm có thể thiếu vùng linh động, và quan hệ giữa dạng gấp cuộn với chức năng vẫn cần bằng chứng khác. Bằng cách nêu những giới hạn này, sách tránh biến hình ảnh cấu trúc thành minh họa đơn thuần. Người học được dẫn tới cách tích hợp trình tự, cấu trúc và dữ liệu thí nghiệm để hình thành giả thuyết cơ chế có cơ sở hơn, thay vì suy luận chỉ từ hình dạng bề ngoài của phân tử. Cuối cùng, cây phát sinh và suy luận tiến hóa cần mô hình cùng sự đánh giá bất định. Sách đặt phân tích phát sinh chủng loại vào vai trò thiết yếu để hiểu các trình tự liên hệ với nhau qua quá trình tiến hóa. Một cây phát sinh không chỉ là sơ đồ phân nhánh đẹp mắt, mà là kết quả phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào, căn chỉnh, mô hình thay thế và phương pháp dựng cây. Nếu căn chỉnh các vị trí không tương đồng hoặc chọn mẫu trình tự quá hẹp, cây có thể đưa ra quan hệ thiếu tin cậy. Les giúp người đọc thấy sự khác biệt giữa cây gen và lịch sử của loài, cũng như lý do hiện tượng nhân đôi gen có thể làm phức tạp việc gọi các trình tự là tương đồng trực tiếp. Việc phân biệt các quan hệ như trực hệ và cận hệ có hệ quả thực tế đối với dự đoán chức năng. Một gen trực hệ thường là ứng viên tốt hơn để suy ra chức năng giữa các loài, nhưng quy tắc này vẫn cần được đối chiếu với dữ liệu khác. Các thước đo hỗ trợ và việc thử nghiệm độ bền của nhánh cây cho thấy suy luận phát sinh luôn có bất định. Cách trình bày này rèn cho người học thói quen không đọc cây như một sự thật tuyệt đối. Thay vào đó, họ học cách hỏi dữ liệu nào hậu thuẫn cho một nhánh, giả định nào đã được dùng và kết luận nào thật sự được phép rút ra. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với sinh viên đại học và sau đại học mới học tin sinh học, đặc biệt là người đã có kiến thức cơ bản về sinh học phân tử nhưng chưa quen với thuật toán, cơ sở dữ liệu hay cách đánh giá kết quả tính toán. Nhà nghiên cứu thực nghiệm cũng có thể dùng sách như một cầu nối để đọc kết quả tìm kiếm trình tự, phân tích protein và cây phát sinh một cách thận trọng hơn. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc biến các thao tác thường gặp như căn chỉnh hay truy vấn cơ sở dữ liệu thành các quyết định có lý do. Người đọc không chỉ biết công cụ trả về gì, mà còn hiểu điểm số, giả định và nguồn sai lệch ảnh hưởng đến kết luận ra sao. Về mặt trí tuệ, sách tạo ra cái nhìn thống nhất giữa sinh học phân tử, tiến hóa, cấu trúc protein và khoa học dữ liệu. So với các giáo trình chuyên sâu về thuật toán, sách ít nhấn vào chứng minh toán học chi tiết. So với các cẩm nang thao tác phần mềm, sách ít bị gắn chặt với một giao diện hay quy trình nhanh chóng lỗi thời. Điểm nổi bật của Les là cách đặt phương pháp tính toán trong ngữ cảnh, sinh học và cấu trúc phân tử, đồng thời duy trì sự chú ý đến chất lượng bằng chứng. Vì vậy, đây là lựa chọn tốt cho người muốn có nền móng khái niệm vững chắc trước khi đi sâu vào giải trình tự thế hệ mới, phân tích bộ gen, học máy sinh học hoặc các công cụ chuyên ngành khác. Nếu bạn muốn ủng hộ Arthur Lex, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!